Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu lại dùng dụ ngôn để nói với các thượng tế và các kỳ mục trong dân rằng: Nước trời giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình. Nhà vua say đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến dự tiệc cưới, nhưng họ không chịu đến. Nhà vua lại sai những đầy tớ khác đi và dặn họ: Hãy thưa với quan khách đã được mời rằng: Này ngũ bạn, ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn, mời quý vị đến dự tiệc cưới. Nhưng quan khách không thèm đến xỉa tới, lại bỏ đi. Kẻ thì đi thăm nông trại, người thì đi buôn, còn những kẻ khác lại bắt các đầy tớ của vua mà hành hạ và giết chết. Nhà vua liền nổi cơn thịnh nộ, sai quân đi tru diệt bọn sát nhân ấy và thiêu hủy thành phố của chúng. Rồi nhà vua bảo đầy tớ: Tiệc cưới đã sẵn rồi, mà những kẻ đã được mời lại không xứng đáng. Vậy các ngươi đi ra các ngã đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới. Đầy tớ liền đi ra các nẻo đường, gặp ai bất luận tốt xấu cũng tập hợp cả lại, nên phòng tiệc cưới đã đầy thực khách. Bấy giờ nhà vua tiến vào quan sát khách dự tiệc, thấy ở đó có một người không mặc y phục lễ cưới. Mới hỏi người ấy: Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới? Người ấy câm miệng không nói được gì. Nhà vua liền bảo những người phục dịch: Trói chân tay nó lại, quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng, vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, các chị em đang tham dự thánh lễ trực tuyến tại gia đình, trong nước cũng như ngoài nước. Hiện tại trong nhà thờ chúng ta đây có 55 người. Nói như vậy để cho anh chị em tại gia đình cũng như ở nước ngoài chúng ta hiểu thông với những anh chị em đang ngồi tại nhà thờ, để thấy rằng những diễn biến lũ đang xảy ra tại quê hương miền Trung xứ Huế chúng ta phức tạp biết chừng nào. Ngay từ đầu tuần tới giờ mưa liên tục và chưa có hồi dứt, bây giờ vẫn đang mưa, nước ngoài sân nhà thờ lên cao lắm rồi, có thể là cán đỉnh mức của năm 99 chưa? Bằng năm 99 chưa gì? Chưa. Nhưng mà dự báo những ngày tới sẽ vẫn còn mưa. Ở ngay trung tâm thành phố mà nước lên cao như vậy thì huống hồ là các giáo xứ các vùng ở xa, các giáo xứ Chí Bưu, Sơn Công, Sơn Quả, dường như nước mé mé vô nhà thờ, cổng nhà thờ lút tắt. Rồi các cạnh nhà cửa của những người dân, giáo dân, nhất là những người nghèo lút thăm thẳm. Giáo xứ Chí Bưu hoặc Sơn Công là giáo dân phải vô nhà thờ, rồi gia cầm gia súc cũng vô nhà thờ với cha với chúa, bởi vì không còn chỗ nào để chạy nữa.
tức là một tình cảnh không thể thương hơn được nữa. Trước bối cảnh này, con nhớ lại năm 99, lúc đó con là sinh viên năm thứ nhất mới vào đại học. Những người xa xứ xa quê mà mang trong tâm mình là người con xứ miền Trung thì đúng là lúc này đứng ngồi không yên. Và trong bối cảnh đó, sinh viên chúng con thời bây giờ ai cũng đau đáu và thuộc lòng bài hát của nhạc sĩ Võ Thiên Thanh, bài hát có tựa đề Bạn Tôi. Bạn tôi sáng nhìn ăn lên giảng đường, bạn tôi sáng đạp xe 20 cây số. Thằng đi dạy thêm, đứa làm tiếp thị, thằng làm quán cơm, tối về một gói mì tôm. Tối về kể chuyện nhau nghe, chuyện buồn vui ngày tháng xa nhà. Tối về giọng Bắc Trung Nam chia cùng điếu thuốc, sớt chuyện vui buồn. Miền Tây nước lớn đứng ngồi không yên, miền Trung lũ lụt. Suốt đêm không ngủ, chúng tôi vào đại học, niềm vui chưa dứt, bao nỗi âu lo, dáng mẹ gầy hơn trước, tóc bà thêm sợi bạc. Giờ đây tin bão phương xa, lòng con đau xót, con chưa về, chưa về lòng thắt cơn đau. Đó là tâm tư của những người sinh viên chúng con năm 99, và đó cũng là tâm tư của tất cả người con xứ Huế xa quê xa xứ trong lúc này đang hướng về miền Trung xứ Huế. Miền Tây nước lớn đứng ngồi không yên, miền Trung lũ lụt suốt đêm không ngủ. Và cũng như vậy, những ngày này ở miền Trung, mọi người thao thức không thể ngủ yên được. Con chưa về, chưa về lòng thắt cơn đau. Không phải là không muốn về, mà là về không được. Và trong bối cảnh này, con thiết nghĩ những người miền Trung ở trong Nam, ở ngoài Bắc, ở hải ngoại, ở Lào, Campuchia, Thái Lan, các nước châu Âu, châu Mỹ đều hướng về miền Trung chúng ta. Trong bối cảnh này, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta tham dự tiệc cưới, tức là ý hướng của Chúa Giêsu là tất cả mọi người phải được ơn cứu độ, tất cả mọi người được mời vào dự tiệc cưới. Tiệc cưới ở đây Chúa Giêsu mô tả ông chủ mở tiệc cưới để mời mọi thực khách đến tham dự, ấy là chính Thiên Chúa mở tiệc cưới con chiên, là hình ảnh hội thánh hàng ngày dâng thánh lễ, mở tiệc cưới, để trong tiệc cưới con chiên này là tiệc cưới cứu độ. Chúa ban cho chúng ta hai điều, đó là điều thứ nhất đó là ơn tha tội, và điều thứ hai đó là ban giao ước. Khi chúng ta tham dự tiệc cưới là tiệc cưới con chiên này, tiệc cưới thánh thể này, là Chúa ban ơn tha tội cho chúng ta để chúng ta được ơn cứu độ. Và bài đọc 1 trích sách ngôn sứ Isaiah, Chúa nói rằng trên núi này ta sẽ xé bỏ chiếc khăn liệm che phủ mọi dân và tấm màn tang trên mọi dân nước. Người sẽ vĩnh viễn tiêu diệt tử thần. Chúa sẽ lau khô giọt lệ trên khuôn mặt mọi người và trên toàn cõi đất. Người sẽ xóa sạch nỗi ô nhục của người dân. Chúa cũng nói qua miệng ngôn sứ Ezekiel: Ta sẽ dạy nước trong sạch trên các ngươi và các ngươi sẽ được thanh sạch. Các ngươi sẽ được sạch mọi uế nhơ và mọi tà thần. Như vậy, tiệc cưới thánh thể, bí tích thánh thể là trung tâm của ơn cứu độ và là trung tâm của ơn tha tội. Ai gặp được Chúa Giêsu, người đó được tha tội và đó là phần phúc cho chúng ta. Điều thứ hai là tham dự tiệc cưới, Chúa ban giao ước bằng máu, giao ước cứu độ, giao ước bằng chính máu Chúa Giêsu đổ ra cho chúng ta. Mà ngôn sứ Ezekiel nói rằng: Chính thần chí của ta đã đặt vào lòng các ngươi và ta làm cho các ngươi bước theo thánh chỉ, tuân giữ phán quyết ta đem ra thi hành. Ngày ấy người sẽ nói: Đây là Thiên Chúa chúng ta. Chúng ta từng trông đợi người và đã được người thương cứu độ. Chính người là Thiên Chúa chúng ta từng trông đợi. Nào ta cùng hoan hỉ vui mừng được người cứu độ, vì bàn tay Chúa sẽ đặt trên núi này. Núi ở đây chính là hình ảnh hội thánh mà Chúa đưa chúng ta vào trong hội thánh để Chúa ban giao ước bằng máu để chúng ta được ơn cứu độ. Như vậy tham dự tiệc cưới là Chúa trao ban sự sống của Chúa cho chúng ta để chúng ta được sống và sống dồi dào. Như vậy đi tham dự tiệc cưới là chúng ta được đón nhận, được lãnh nhận ơn tha tội và được ơn cứu độ. Còn những ai bị loại trừ, tức là không mặc áo cưới đó, là những người ham mê sự đời, tức là đi lên đường lên rẫy, đi có một cặp bò rồi đi thăm rồi mới cưới nhau rồi đi hưởng tuần trăng mật, tức là đi chỉ ham mê sự đời mà không tham dự tiệc cưới. Đó là đối tượng thứ nhất. Đối tượng thứ hai là không biết hội thánh có ơn cứu độ mà cố tình không vào để được ơn cứu độ. Và thứ ba, tức là mặc áo cưới, không mặc áo cưới, tức là không chịu sám hối, có tội mà có điều kiện đi xưng tội mà không xưng tội để được đón nhận Chúa Giêsu để được ơn cứu độ. Còn chúng ta khao khát được gặp Chúa Giêsu, được tham dự tiệc cưới con chiên, được tham dự tiệc cưới cứu độ để gặp Chúa Giêsu để chúng ta được sống. Và như vậy trong bối cảnh mà toàn miền Trung chúng ta đang chìm trong biển nước, khi chúng ta tham dự tiệc cứu độ thì Chúa trao ban sự sống cho chúng ta, Chúa bẻ bánh để nuôi chúng ta, thì những ngày sắp tới chúng ta cũng sẽ bẻ cuộc đời mình ra để trao ban cho anh chị em của mình. Sáng nay cha biển trên dâng lễ và Ngài nói rằng nhà dòng sẵn sàng mở cửa và đã tính đến phương án. Chúng con các cha sáng nay họp nhau và tính đến phương án, nếu như tình trạng xấu nhất thì nhà dòng mở cửa để đón giáo dân vào trong tu viện. Và sáng nay đã trở về một tấn gạo. Các chú đã đi và chở có một nạn nhân cho một tấn gạo để chuẩn bị tinh thần để chia sẻ sự sống với nhau. Rồi mì tôm cũng đã chuẩn bị. Gia đình nào đang gặp khó khăn mà chắc chắn đêm nay là đêm không ngủ, miền Trung lũ lụt những đêm không ngủ, bởi lẽ nhiều gia đình chỉ khi ngủ chỉ trải thảm ở trên sàn nhà thôi, thì bây giờ nước vô rồi lấy chỗ đâu mà ngủ. Những gia đình như vậy, nhà dòng mời vào mở cửa để chúng ta cùng nhau chia sẻ những tâm tình, mà đó cũng là tiềm sự sống, bởi vì chúng ta cần sự sống hơn bao giờ hết. Xin Chúa Giêsu đến đã mở tiệc cưới con chiên, mở tiệc cứu độ để đưa chúng ta vào trong nước của Ngài. Ngài khao khát và tha thiết mời chúng ta vào vào hay không là chúng ta có quyền tự chọn, và chắc chắn chúng ta khao khát vào. Xin Chúa cho chúng ta được vào trong nước của Ngài, và xin Chúa cũng cho chúng ta mở lòng để những ngày tới chúng ta sẽ chia sẻ. Nếu như ở đây chúng ta không có khó khăn thì các giáo xứ lân cận, các giáo xứ mà nơi đó có những người con của giáo xứ chúng ta là linh mục đang coi sóc, thì chúng ta vẫn có trách nhiệm để chia sẻ với anh chị em của mình. Đó là chiếc áo mà được Chúa tẩy rửa trong máu con chiên. Bởi vì khi chúng ta tham dự tiệc cứu độ là chúng ta là những người được Chúa thanh tẩy trong máu con chiên. Và khi chúng ta chia sẻ bác ái, và Thánh Phaolô nói rằng đức ái tẩy sạch khuôn mặt tội lỗi, và khi chúng ta chia sẻ thì thân xác linh hồn của chúng ta một lần nữa được thanh tẩy trong máu con chiên nhờ Chúa Giêsu đã chia sẻ cho chúng ta. Chúng ta tạ ơn Chúa Giêsu và nói như Thánh Phaolô, chúng ta hãy tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh, và nhất là trong hoàn cảnh khốn khó này, chúng ta tạ ơn Chúa và xin Chúa gìn giữ giáo dân, giáo xứ và sứ huế miền Trung chúng ta qua lời truyền cầu của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Đức Trinh Nữ Maria, Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Đức Mẹ La Vang ở đây với chúng ta.